Thưa quý bạn chị em, mời chúng ta đọc thư Roma chương thứ 8, sống theo thần khí, nhờ Chúa Thần tác động ở trong lòng của mỗi người chúng ta để biến đổi chúng ta trở nên một tâm hồn hoàn toàn hướng về Chúa, thuộc về Chúa. Và chúng ta biết là cái hướng đi của tính xác thịt á là sự chết, còn hướng đi của Thánh Thần tình yêu của Chúa là sự sống và bình an. Và Chúa Giêsu đã hứa ban cho chúng ta. Và chính Thánh Phaolô cũng đã cảm nghiệm sâu xa cái kinh nghiệm cá nhân của Ngài, liên kết mật thiết với Chúa nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa. Cho nên hướng đi của xác thịt nó phản nghịch và lại với Chúa. Chính xác thịt không có phục tùng luật của Chúa, mà nó chống lại luật của Chúa. Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa, nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối, là bởi vì thần khí của Chúa ngự trong anh em. Được Chúa Thần tác động làm chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự thì chúng ta mới thoát khỏi những cái cám dỗ của cái xác thịt của chúng ta. Xác thịt ở đây muốn nói tới những cái yếu đuối tội lỗi của con người, cả những cái ham mê tiền bạc, danh vọng, lạc thú, tính dục và những cái đam mê bất chính của con người. Cho nên ai không có thần khí Chúa Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Cho nên điều quan trọng là chúng ta phải có thần khí của Đức Kitô để chúng ta mở tâm hồn hoàn toàn cho Chúa chứ không phải cho riêng mình. Và như vậy chúng ta mới sống cho Chúa được. Còn khi mà chúng ta sống theo cái con người xác thịt của chúng ta thì trần gian sẽ lôi kéo chúng ta đi theo cái con đường đó, và cả thế giới đều tranh nhau những cái thích thú và cái lợi cho cá nhân của mình thôi. Đó là cái ích kỷ và cái tự ái của con người thôi. Cho nên chúng ta biết là chúng ta phải hoàn toàn sống cho Chúa. Nhờ Chúa Thánh Thần chứ tự sức chúng ta không làm được. Vì vậy mà chúng ta phải hoàn toàn hướng về Chúa. Và qua đoạn Kinh Thánh này, chúng ta biết là trong con người chúng ta đã có một cái luật của xác thịt, nó chống lại thần khí Chúa, những lời tác động của Chúa, thì chúng ta thường là chúng ta không có muốn nghe. Nên Ngài đã cảm nhận ở trong cái chương 7, chúng ta cũng thấy là điều tôi muốn thì là tôi không làm, điều thiện tôi muốn tôi không làm, mà cái điều ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Vì vậy mà chúng ta biết trong con người xác thịt của chúng ta nó nghiêng chiều về những cái thấy trước mắt và thích thú ngay trước mắt, có lợi cho cái cá nhân của mình. Để sống trong ích kỷ, trong tự ái, trong kiêu căng và những cái đam mê bất chính. Và chúng ta đọc về từ câu 14, nhờ thần khí chúng ta mới được làm con cái của Chúa được. Còn nếu không, chúng ta cũng chỉ dừng lại những cái tranh chấp nhau hơn thua ở trần gian thôi. Vì vậy, khi mà cầu nguyện sâu trong thần khí Chúa đó, chìm sâu lòng bên lòng với Chúa, thì Chúa mới giúp chúng ta biến đổi. Còn khi mà chúng ta sống hờ hợt cầu nguyện mà cho nó qua giờ theo thói quen đó, thì người ta hay chọc chúng ta là đọc kinh thì giỏi lắm, nhưng mà chửi lộn thì giỏi hơn, nói hành nói xấu người ta thì giỏi nữa. Cho nên làm cho đời sống của chúng ta nó không có phải là chứng nhân cho tin mừng của Chúa, mà là những phản chứng của Chúa Kitô, làm cho người ta không hiểu được sứ điệp tin mừng của Chúa. Và chỉ khi Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động mới làm cho chúng ta biến đổi được. Vì vậy mà chúng ta cần phải thay đổi đời sống của chúng ta và đầu phục Thánh Thần tình yêu của Chúa. Còn nếu không, chúng ta mất đi 50, 70 năm, cả 100 năm cuộc đời mà không có đạt được cái kinh nghiệm sâu xa với Chúa nhờ Chúa Thánh Thần. Thì như Thánh Phaolô, Ngài có một cái kinh nghiệm cá nhân Ngài với Chúa. Và thần khí được ban cho Ngài chỉ lôi cuốn một phần bản thân Ngài, thần khí của Ngài. Phần còn lại mà Ngài gọi là cái xác thịt thì vẫn còn nguyên là cái xác thịt của mình. Và nói đúng hơn là thực tại sống động, toàn bộ cái vốn tâm lý của mình. Và có lẽ phần xác thịt này hiện đang được thả lỏng bởi vì thần khí đâu phải lúc nào cũng chăm chú kiềm chế xác thịt, bắt nó tuân phục lệ luật nhưng như nó đã từng cố làm trước kia, nhưng mà cuối cùng cũng không có đạt tới cái sự kết hiệp sâu xa với Chúa. Ấy chính vì xác thịt không thể phục tùng, nó chỉ có thể thèm được nghỉ ngơi, ăn uống, mơ tưởng, yêu đương và sống thoải mái mà thôi, chứ nó không muốn cái sự chìm sâu với một Thiên Chúa vô hình. Vì vậy Thánh Phaolô đã mục kích từ bên ngoài là các dục vọng của xác thịt, là nó từ bên ngoài của chúng ta, còn bên trong thì thần khí Chúa mà chúng ta lãnh nhận, chúng ta quyết tâm để sống trong thần khí của Chúa. Thần khí này giờ đây được đặt dưới ảnh hưởng của thần khí Thiên Chúa và cảm nhận niềm vui, thả mình cho Chúa lôi cuốn mình, Chúa chiếm hữu mình. Thế là Ngài vẫn tiếp tục nhìn thấy và cảm nghiệm nơi mình những cái mâu thuẫn, nhưng đó không còn là cuộc đọ sức mà nó phải trầy trật nữa. Ngài được chứng kiến cuộc chiến thắng của Thánh Thần Chúa nơi thần khí của mình. Trong con người chúng ta có cái xác thịt của chúng ta kéo chúng ta xuống, và cái tinh thần của chúng ta nó hướng lên, nhưng mà xác thịt của chúng ta nó đòi hỏi ăn uống, mơ tưởng, yêu thương, thoải mái, tính dục và những gì mà chúng ta ham muốn về danh vọng, về lời khen tiếng chê của người đời, tiền bạc và những thứ vui chơi, rượu chè, cờ bạc, thuốc phiện, bao nhiêu cái thú vui chóng qua của trần gian. Nhưng mà tinh thần của chúng ta thì nó hướng lên, và tinh thần đó gặp được Thánh Thần tình yêu của Chúa thì chiếm hữu chúng ta hoàn toàn. Thì chúng ta phải sống trong thần khí của Chúa. Vì vậy mà nhờ Thánh Thần của Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta phải nhớ rằng phải diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ của mình, mà chúng ta gọi là hãm mình ép sát, nhưng mà có một đời sống hy sinh làm chủ lấy mình, và không có chiều theo cái tính xác thịt của chúng ta. Xin mời đọc từ câu 14 của chương 8. Quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ hay phải sợ hãi, hay phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó, chúng ta được kêu lên Abba, Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với người. Cho nên chính thần khí của Chúa ở trong chúng ta không có làm cho chúng ta thành một kẻ nô lệ hay là sợ sệt, mà làm cho chúng ta trở nên một người con và vất tất cả cái tâm tình của một người con. Chúng ta kêu lên Abba, Cha ơi, với tất cả cái tâm tình của Chúa Giê-xu, nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa mà đã làm một với Chúa Giê-xu, thì chúng ta sẽ hưởng được cái hạnh phúc với Chúa Giê-xu. Chúng ta hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc ở trong tình yêu với Chúa Giê-xu Kitô. Còn tự sức của chúng ta không có làm nên một cái trò trống gì được hết. Bởi vì sức con người rất là yếu đuối, và chúng ta cần đến Chúa, cần sự trợ giúp của Thiên Chúa và chính Thánh Thần của Chúa đến tác động cho chúng ta, để cho chúng ta nên một với Chúa Giê-xu, chúng ta mới mở miệng và kêu lên Abba, lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng ta có thể đọc kinh lạy Cha cũng như những người bình thường có thể đọc kinh Lạy Cha, nhưng mà để có một cái tâm tình sâu xa kết hiệp với Chúa Giêsu, mà có cái tâm tình của Chúa Giêsu với Chúa Cha, yêu Ngài trên hết mọi sự và chọn ý muốn của Chúa Cha, không phải chọn ý riêng của chúng ta, như Chúa Giêsu, thì chúng ta phải nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa. Còn nếu không, chúng ta sẽ đọc như là đọc thuộc lòng một cái bài đọc vậy thôi, mà nó không có thay đổi được cuộc đời chúng ta, không có hoán cải gì hết. Thì rõ ràng là chúng ta chưa được Thánh Thần Chúa tác động, bởi vì chúng ta chưa mở tâm hồn ra cho Chúa. Vì vậy mà cần cầu nguyện lòng bên lòng với Chúa, kết hiệp sâu với Chúa trong Thánh Thần tình yêu của Chúa, để chúng ta sống trọn vẹn cái tâm tình của một người con với Cha trên trời. Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài phụ tạo những mong đợi, chờ đợi ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Ngài. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì muôn chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, muôn loài thụ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong, thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa. Vì ai là lại trông mong điều mình đã thấy rồi? Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ. Hơn nữa lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa đấng thấu suốt tâm can biết thần khí muốn nói gì. Vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Vì Chúa Thánh Thần biết rõ Chúa Cha muốn cái gì, thì Ngài giúp cho chúng ta cầu nguyện sâu trong thần khí của Chúa, theo ý muốn của Chúa Cha. Vì vậy mà chúng ta cần ở sự đầu phục Thánh Thần tình yêu của Chúa, chứ không phải là chúng ta cầu nguyện theo cái thói quen ở ngoài môi miệng, mà lòng trí của chúng ta không có thay đổi gì hết. Nên chúng ta cần tới Chúa Thánh Thần, chính thần khí chứng thực cho chúng ta. Thần khí làm cho em nên nghĩa tử, nên một người con. Bản văn Hy Lạp cũng có thể hiểu là thần khí làm cho em trở nên con cái với đầy đủ quyền lợi, được thừa hưởng vinh quang với Chúa. Và chắc chắn Thánh Phaolô không muốn nhấn mạnh sự khác biệt mà chúng ta thường hiểu khi nói Chúa Giêsu Kitô là con một, còn chúng ta là nghĩa tử, là con nuôi. Nói như thế là chúng ta dựng nên một hàng rào ngăn cách dù rất là mong manh giữa Thiên Chúa và chúng ta. Mà tin mừng thì đâu muốn thế, một khi chúng ta nhận biết Chúa Cha và Chúa Giêsu cho chúng ta được nên một với Ngài, để chúng ta mang cái sự kết hiệp với Chúa Giêsu nhờ Thánh Thần của Chúa, thì Chúa Cha yêu thương chúng ta như yêu thương Chúa Giêsu. Và dĩ nhiên là chúng ta là một tạo vật, đó là điều đương nhiên rồi, nhưng mà Chúa nâng chúng ta lên để sống trong tình yêu của Chúa. Và dù là nói là con nuôi hay là nghĩa tử, thì Chúa Cha cũng không có đối xử chúng ta nó khác biệt, mà Ngài yêu thương chúng ta trong tình yêu ai muốn hưởng được bao nhiêu thì hưởng cái tình yêu của Chúa Cha. Và dĩ nhiên là Chúa Giêsu kết hiệp trọn vẹn với Chúa Cha rồi, và chúng ta thì cố gắng trở nên mỗi ngày để nên hoàn thiện như Cha chúng ta trên trời là đến hoàn thiện. Và Ngài yêu thương đến độ mà trao ban con một của Ngài cho chúng ta. Thì chúng ta biết là Ngài có phân biệt gì con ruột hay nghĩa tử, con nuôi gì đâu, mà Ngài lại cho con ruột của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, xuất phát từ Chúa Cha, là con yêu dấu của Ngài để cứu độ chúng ta. Nên trong tình yêu, Chúa Cha không có phân biệt, mặc dầu chúng ta phân biệt trên từ ngữ, nghĩa tử là con nuôi. Và thực chất chúng ta vẫn biết cái sự thật của chúng ta là những tạo vật thôi, làm sao mà đồng bản tính với Thiên Chúa được. Chúa Giêsu là đồng bản tính với Chúa Cha, nhưng mà trong tình yêu, Chúa Cha và Chúa Giêsu trao ban tất cả. Cái gì tốt nhất có thể làm được là Ngài làm cho chúng ta. Cho nên chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nên cái tâm tình của một người con đối với Cha trên trời, để chúng ta mở miệng kêu lên Áp Ba lạy Cha. Rồi chúng ta thấy chính thần khí chứng thực cho chúng ta, chúng ta là con cái Thiên Chúa. Nghĩa là chúng ta được bảo đảm như vậy. Ai sống trong thần khí thì sống trong ánh sáng, và người ấy ý thức được điều ấy. Bao lâu chúng ta tuân giữ giáo huấn của Chúa Kitô và tham dự vào đời sống của giáo hội, thì thần khí ban cho chúng ta một sự hiểu biết và một niềm vui nội tâm đối với những gì liên quan đến Thiên Chúa. Mỗi ngày thần khí hướng dẫn chúng ta và ban chúng ta cảm hứng để biết cách làm đẹp lòng Thiên Chúa. Vì Thánh Thần của Chúa biết là Chúa Cha muốn điều gì, và Ngài làm cho chúng ta luôn luôn thực hiện thánh ý của Chúa Cha, làm đẹp lòng Chúa Cha như Chúa Giêsu đã làm đẹp lòng Chúa Cha. Và thần khí không phải là một đấng an ủi các tín hữu, không chỉ là một đấng an ủi các tín hữu mà thôi. Người làm cho toàn thể tạo thành quay trở về với Chúa. Người tín hữu khám phá ra rằng sự biến đổi khởi đầu nơi họ rồi ra sẽ ảnh hưởng trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ là đấng an ủi trong lúc sầu khổ cho các tín hữu mà thôi, mà Ngài làm cho cái ngọn lửa yêu thương của Ngài nó phát triển trên toàn thế giới để ảnh hưởng toàn thế giới. Và vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta, Ngài cho chúng ta những cái ân sủng đặc biệt, muôn loài thụ tạo những mong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Đó là vinh quang mà bây giờ chúng ta không có so sánh nào được hết. Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Cho nên Ngài đang tôi luyện chúng ta để làm cho chúng ta nên sáng chói hơn qua những cái đau khổ, qua những cái hy sinh trong tình yêu là chính Chúa Cha làm cho chúng ta, và chính Chúa Thánh Thần tác động để thánh hóa chúng ta trong tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên sự hiện diện của Thánh Thần Chúa nơi chúng ta rất là kín đáo, nhưng chúng ta mong chờ con người toàn diện chúng ta được biến đổi. Hiện nay mặc dù được ơn bình an của Chúa Kitô, nhưng đau khổ và cám dỗ vẫn là những cản trở không cho phép chúng ta được hưởng vinh quang ngay bây giờ được. Chưa được tự do trọn vẹn được. Cho nên Chúa tôi luyện chúng ta, và giữa bao nhiêu những cái bất toàn ở trên trần gian này nó xảy đến, thì Chúa thanh luyện chúng ta mỗi ngày. Nhờ cuộc biến đổi toàn diện con người thì chúng ta biết Chúa cứu chuộc toàn diện con người chúng ta, cả hồn lẫn xác, thì chúng ta mới đạt tới cái tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa. Nên từng bước và từng giai đoạn mà Chúa đang thánh hóa biến đổi chúng ta, và Thánh Thần của Chúa làm cho chúng ta ngày hôm nay được trở nên con cái của Chúa, và từ trong linh hồn của chúng ta luôn luôn hướng về Chúa như một người con với Cha trên trời trong cái tâm tình thật sự. Và rồi thân xác của chúng ta cũng sẽ chết. À, nhưng mà sẽ được Thánh Thần Chúa biến đổi để cho chúng ta sẽ sống lại với cái xác thiên của chúng ta, à, như Chúa Giêsu đã sống lại. Vì vậy mà bây giờ chúng ta chưa có hưởng trọn vẹn cái tự do và vinh quang, nhưng mà ngày sau khi Chúa cho chúng ta sống lại thì chúng ta sẽ hưởng trọn vẹn cái vinh quang và cái tự do trọn vẹn đó. Khi nói về con người thì không thể tách nó ra khỏi cái vũ trụ, mà nó là thành phần. À, cho nên ở những nơi khác trong vũ trụ có những hữu thể thông minh nào khác hay không thì chúng ta hoàn toàn không có biết. Nhưng mà Kinh Thánh không nói đến cái điều này, chỉ nói rằng toàn thể tạo thành được chi phối bởi cùng một mầu nhiệm sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, là mầu nhiệm đã ghi dấu ấn trên vận mệnh của loài người chúng ta. Mầu nhiệm mà con Thiên Chúa đã đến đảm nhận để liên kết chúng ta lại với nhau, và Thánh Thần tình yêu của Chúa thánh hóa và biến đổi chúng ta từ bây giờ cho tới bên kia thế giới, cho tới ngày tận cùng của thế giới. Và những ai đã để cho linh hồn của mình được Chúa biến đổi, thần khí của con người, tinh thần của con người được biến đổi theo thần khí của Chúa, theo Thánh Thần tình yêu của Chúa, thì thân xác của chúng ta cũng sẽ phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu. Và trong câu 20 nói cho chúng ta là muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Vì chúng ta đã để cho tội lỗi nó chiếm hữu đời sống của chúng ta rồi. Cho nên Thánh Phaolô cho chúng ta thấy rằng tội lỗi đã phá hủy cái trật tự thiên nhiên này rồi. Một vài bản văn cựu ước cho thấy thiên nhiên bị liên lụy do loài người tội lỗi. Chắc chắn loài người đã phát triển trong cái gây hấn và bạo lực. Máu của con người đã đổ ngập tràn mặt đất. Từ đó phát sinh hiện tượng đàn ông thống trị đàn bà, không sống trong tình yêu thì sống trong bạo lực, trong sức mạnh, ai mạnh thì thắng. Cho nên thay vì một tổ ấm yêu thương thì lại là nơi tranh chấp, và người đàn ông mạnh hơn lại thống trị đàn bà. Và tính khí hiếu chiến của nam giới nó gây chiến tranh ở trong gia đình, trong xã hội và rồi trên trường quốc tế, nước này đánh nước kia. Từ đó phát triển một cái khoa học chỉ nhắm chinh phục và thâu tóm. Và như vậy không phải là hậu quả của tội Adam, là muốn cưỡng đoạt cho sự hiểu biết và hạnh phúc, mà thực sự là muốn cưỡng đoạt bằng cái sức mạnh của con người, chứ không phải bằng tình yêu. Và tưởng rằng là mình chiếm đoạt được nhiều thì mình hạnh phúc, nhưng mà mình càng chiếm đoạt thì mình lại không được gì hết. Trong gia đình mà không biết yêu thương, không đối xử với nhau bằng tình yêu mà bằng sức mạnh chiếm đoạt và độc tài bắt buộc, thì làm sao nhận được cái tình yêu trọn vẹn được, mà chẳng qua là cái sự áp lực áp bức với nhau để một ngày nào đó nó bùng nổ và có thể đưa tới chỗ chia tay ly dị. Rồi trong xã hội cũng vậy. Nếu mọi người đều biết dùng mọi tài năng của mình, thời gian, tiền bạc, mọi tài nguyên của thế giới để phục vụ cho sự sống con người thì làm gì có chiến tranh. Mà ở đây mọi cái nó lại khác hẳn đi. Chiến tranh, hận thù, tranh chấp, đủ chuyện xảy ra trên trần gian này. Tất cả đó là do con người quay lưng với Thiên Chúa. Và giờ đây Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp chúng ta vượt qua những cái cảnh hư ảo của trần gian. Còn nếu mà ở trong tội lỗi thì chúng ta sẽ tiếp tục ở trong cái cảnh hư ảo, tưởng rằng mình đi tìm hạnh phúc, nhưng mà chính mình là kẻ gây ra bất hạnh cho mình và cho những người xung quanh mình. Đó là tội lỗi. Kinh Thánh ghi nhận rằng các tiến bộ xã hội thường dẫn đến bóc lột và nô dịch. Các khám phá khoa học đã được sử dụng để hủy diệt hàng triệu sinh mạng, nhất là cuộc thế chiến thứ nhất, cuộc thế chiến thứ hai, rồi những cái vũ khí mới nếu xảy ra chiến tranh nguyên tử hoặc là chiến tranh vi trùng, chiến tranh làn sóng thì sẽ giết hại hàng tỷ người chứ không phải là ít. Cho nên các tiến bộ của những vùng tự do kinh tế làm cho số người khốn khổ sống bên lề xã hội nó đông hơn số người sống sung túc. Nó khổ vậy. Đúng là khoa học hiện đại đã chứng minh rằng con người là thượng đỉnh, là nơi mà huyết mạch sự sống đang tụ về. Nhưng không được quên rằng con người liên đới như là ruột thịt với tất cả mọi người đang có sự sống liên đới trong một đại gia đình của Thiên Chúa. Mà không sống trong cái tình yêu của một đại gia đình của Thiên Chúa thì con người sẽ sống trong mạnh được yếu thua. Thì không phải là yêu thương nữa, mà là xây dựng cái hỏa ngục cho chính mình và cho thế giới. Kinh Thánh không mời gọi chúng ta mơ ước một thiên nhiên đã trở về cái trạng thái thiên đàng của ngày xưa để một số người giàu có được hưởng thụ đâu. Cũng không yêu cầu phải xem động vật là những con người có quyền lợi. Tình yêu đích thực tôn trọng trật tự của tạo thành. Tất cả là hồng ân của Chúa. Chúng ta phải biết sử dụng đúng theo ý Chúa. Và khi chúng ta không có săn sóc cái vũ trụ này, trong đó có thú vật, cây cỏ và mọi cái khoáng sản để phục vụ sống con người, và không khí thở cũng như tất cả cái môi trường sống, nơi nào mà chúng ta thấy con người phá hoại môi trường đến độ mà không còn nước nữa, cỏ không mọc được, thì thú vật cũng chết và con người cũng không sống được. Và đó là cái tình trạng mà đã gây ra bao nhiêu cái sa mạc hóa. Rồi bây giờ người ta còn phá hoại tới môi trường sống trong không khí thở, trong cái tầng ozone bị lũng để bao nhiêu cái khí độc nó chiếu xuống, và cả tia tử ngoại nó làm cho người ta bị ung thư da. Rồi bao nhiêu những khí độc người ta thải ra, rồi cả biển là nơi để làm cho dịu mát trở lại, và nơi mà nuôi sống con người qua những cái rong biển cũng như cá biển. Rồi con người đổ bao nhiêu là thủy ngân, bao nhiêu là chì, bao nhiêu những độc tố xuống đó. Và dĩ nhiên là làm cho cái môi trường sống nó bị ô nhiễm, và như vậy con người không thể sống được khi phá hoại môi trường. Và đó là cái tình trạng mà nhân loại chúng ta đã xảy ra. Vì vậy, chúng ta phải nhớ mình là được mời gọi để sống trong hiệp thông, trong đại gia đình, con cái Thiên Chúa. Chứ không phải là mạnh được yếu thua, thì chỉ có làm khổ nhau và giết hại lẫn nhau thôi. Toàn bộ thiên nhiên đã được trao gửi cho con người, để con người đưa nó trở về với Thiên Chúa, sử dụng nó và để nó giúp chính bản thân con người trở thành một của lễ dâng lên Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa các lễ nghi hiến tế loài vật ở trong Cựu Ước. Những bước đầu suy tư người thời nay về trách nhiệm của con người đối với tạo thành mở mắt cho chúng ta thấy một khía cạnh của tội, nhưng cũng buộc chúng ta để tự hỏi lịch sử chúng ta đang đi về đâu. Nếu con người cứ tiếp tục làm theo ý riêng của chúng ta trong cái ích kỷ kiêu căng của mình, trong tội lỗi của mình, thì con người sẽ đi về đâu? Vì vậy mà chúng ta thấy trong câu hôm 2, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ muôn loài thụ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở, tức là đang khao khát mong chờ một điều tốt hơn. Trong thế giới chúng ta thấy có nhiều mâu thuẫn và căng thẳng như ngày hôm nay, càng ngày càng nhiều hơn, là chứ không có hòa bình và tiến triển êm đềm đâu. Thật vậy, trái đất này đâu phải là nơi trường kỳ ở mãi dưới trần thế này để dành cho con cái Thiên Chúa. Con cái Thiên Chúa là trên đường đi. Cho nên nó thế giới này nó trong trạng thái biến đổi không ngừng. Thời gian chiến đấu và sống đức tin trong đêm tối, chuẩn bị chúng ta đón nhận điều chúng ta trông đợi từ tay Thiên Chúa. là được trọn quyền làm con cái của Chúa ở trên thiên quốc. Và dĩ nhiên trần gian này nó có cái bất toàn của nó để cho chúng ta hiểu là con người có tự do, con người có thể sử dụng sai tự do của mình và gây khốn khổ cho chính mình và cho những người chung quanh mình cũng như môi trường sống của mình. Nhưng mà cuối cùng là con người phải tiến tới và tiến tới mãi ra tới cái sự trọn vẹn bên kia thế giới. Chúng ta là những người con của Chúa ngay bây giờ và hướng tới cái đời sống vĩnh cửu trên thiên quốc. Cho nên khi chúng ta đặt tất cả hạnh phúc của mình ở trần gian thì chúng ta lại gây ra tranh chấp giữa mọi người với nhau và tạo nên bao nhiêu cái khốn cùng cho chính mình và cho cả một cái xã hội. Cho nên thiên nhiên có thể cùng với chúng ta tham dự vào cuộc sinh nở này, mà cuộc thương khó của Chúa Giê-xu là dấu chỉ. Và thiên nhiên sẽ tham dự vào tự do và vinh quang của con cái Thiên Chúa. Thật là khó mà nghĩ rằng những con người phục sinh lại không được ở trong một thế giới đã được thay hình đổi dạng nên một thế giới thần linh mà sách Khải Huyền gọi là một trời mới đất mới, mà trời mới đất mới đó dĩ nhiên là do chính Thiên Chúa làm nên nè, để tất cả được cứu chuộc nhờ Chúa Giêsu Kitô, thì từng bước một như tất cả đang chuẩn bị sinh nở, đang rên xiết để chờ được sinh nở, như một người mẹ sinh ra con, sinh ra một sự sống mới, thì chúng ta đang được sinh vào cuộc sống vĩnh cửu, mà linh hồn chúng ta, thân xác thiêng liêng của chúng ta sẽ đi vào cái trời mới đất mới này, và ở đây chúng ta không có thể hiểu hết được đó, những cái lời của Thánh Phaolô đã diễn tả rất là sâu xa. Và chúng ta hướng tới cái cùng đích tối hậu mà từng bước một Thiên Chúa đang làm cho thế giới này. Và dĩ nhiên tất cả mọi gì, cái gì xảy ra trên thế giới, nó có cái giới hạn của nó, một giai đoạn, một giới hạn nào đó, rồi nó sẽ đi tới một cái gì cao hơn và xa hơn, đi từng bước một. Và như vậy chúng ta hiểu được cái sự sinh nở, quằn quại sắp sinh nở của mọi loài thụ tạo, mà vận mạng của con người được Chúa Giêsu cứu chuộc thì Ngài cũng cứu chuộc cả cái thế giới này để tất cả đi vào một trời mới, một đất mới, mà nơi đó dĩ nhiên chúng ta chưa có đến được, nhưng mà Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Chúa. Mà khi thế giới này qua đi, vì thế giới vật chất nó có bắt đầu thì có kết thúc. Và từ câu 26 chúng ta vừa đọc thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, thì chính thần khí cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Cho nên thường thì chúng ta tưởng mình chỉ cầu nguyện khi nói hay xin một điều gì đó, xin Chúa cho con khỏe mạnh, xin Chúa cho con hết bệnh, xin Chúa cho con có công ăn việc làm, đó là chúng ta nghĩ là chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà Thánh Phaolô cho thấy rằng lời nói không phải là quan trọng, chúng ta nói cái gì. Nhưng mà cầu nguyện là chính nỗi niềm khát khao nồng nàn của thần khí Chúa nằm tận đáy lòng của chúng ta để kêu lên Abba, lạy Cha, và từ đáy lòng của chúng ta hướng về Chúa và có thể kêu lên những tiếng rên xiết khôn tả, có thể là cầu nguyện trong tiếng lạ hoặc là cầu nguyện với lòng bên lòng với Chúa, kết hiệp với Chúa, và chính thần khí Chúa tác động cho chúng ta được kết hiệp sâu xa với Chúa, như chị Thánh Teresa Avila chẳng hạn, chị cầu nguyện ngất ngây ở trong Chúa, và gần như là linh hồn của chị, tinh thần của chị đi kết hiệp với Chúa, và xác của chị thì nằm ở đó bất động, không có ai có thể lay dậy, cho tới khi mà chị xong những thị kiến của chị được kết hiệp với Chúa, thì chị trở về với đời sống bình thường. Thì đời sống của con người chúng ta hướng tới cái cùng đích, được liên kết mật thiết trong tình yêu với Thiên Chúa. Chúng ta biết cái hướng đi, nhưng mà mỗi người ở mỗi cái nấc thang khác nhau, trên con đường tiến tới sự hiệp nhất với Chúa. Cho nên cầu nguyện để giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thánh Thần của Chúa, và để Thánh Thần Chúa giúp chúng ta khao khát nồng nàn yêu mến Chúa từ đáy lòng của chúng ta. Đó là tác động của Thánh Thần tình yêu của Chúa. Thần khí Chúa, Thánh Thần của Chúa cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Thần khí Chúa linh ứng cho chúng ta để trình lên Thiên Chúa những vấn đề và những lo âu của chúng ta là điều rất tốt. Còn tốt hơn nữa khi thần khí mời gọi chúng ta cầu nguyện trong thinh lặng. Chúng ta thường là cầu nguyện chúng ta hay nói và chúng ta không có chìm sâu trong thinh lặng, lòng bên lòng với Chúa. Nơi đây Thiên Chúa thông ban bình an của người cho chúng ta. Cần có cái cảm nghiệm sâu xa, cái kinh nghiệm cầu nguyện sâu xa, kết hiệp một là một với Chúa. Còn khi mà chúng ta cầu nguyện mà mắt chúng ta để ý tới người này, người kia, làm cái này, cái nọ ở bên ngoài, chúng ta lăn xăng đủ thứ hết, thì chúng ta đang bận tâm cái gì đó, chứ không phải là cái giờ cầu nguyện sâu với Chúa. Chúng ta có cái giờ cầu nguyện sâu với Chúa, và suốt cả ngày lúc nào chúng ta cũng hướng về Chúa. Cho nên có những cái giờ khác là chúng ta không phải là cầu nguyện sâu với Chúa, những giờ kia để giúp chúng ta hướng về với Chúa qua việc lúc ta lái xe, chúng ta làm việc này việc nọ, chúng ta nói với Chúa những cái lời tâm tình của chúng ta, hoặc là một lời kinh nguyện, nhưng mà chúng ta không có chìm sâu được, bởi vì chúng ta chỉ nói trên môi miệng chúng ta thôi. Còn khi mà chìm sâu từ trái tim của chúng ta cầu nguyện với Chúa, thì nó cần cái sự thinh lặng, yên tĩnh, lòng bên lòng với Chúa. Ở nhà thì nó không sâu bằng chúng ta ở trước Chúa Giêsu Thánh Thể, ở với Chúa Giêsu Thánh Thể, ở trong Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi khi chúng ta rước lấy mình máu của Chúa. Cho nên nhiều người mà dùng thời gian mà không có sắp xếp một cái giờ để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày trong thánh lễ thì rất là uổng. Ít nhất là chúng ta có cái giờ, không được mỗi ngày thì ít ra ngoài cái lễ Chủ Nhật. Lễ Chủ Nhật là chúng ta đi theo cái luật buộc, nhưng mà ngày thường ít nhất là có một cái giờ trong một ngày, trong tuần tối thiểu. Tức là mỗi tuần mình đi hai lễ, một lễ Chủ Nhật và lễ ngày thường. Có thể sắp xếp cách nào đó để có cái chiều sâu với Chúa và có những giờ tĩnh tâm, lòng bên lòng với Chúa. Còn nếu không, chúng ta sẽ dừng lại ở những cái chóng qua của trần gian thôi, chứ không có hơn gì được hết. Vì mọi người cũng vậy, chúng ta cũng vậy, thì chúng ta cũng chỉ giống nhau thôi, nghĩa là cứ theo một cái thói quen xong rồi người ta nói là vũ như cẩn thôi, là vẫn như cũ, chẳng cái gì thay đổi hết. Cuộc đời chúng ta không có hoán cải, không có thay đổi gì hết. Thánh Thần của Chúa tác động thì làm cho chúng ta phải thay đổi. Vì chúng ta đầu phục Thánh Thần của Chúa hoàn toàn. Cho nên Thánh Thần của Chúa ở trong chúng ta, cầu thay nguyện giúp cho chúng ta để chúng ta thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Như Chúa Giêsu cầu nguyện: xin đừng theo ý con mà vẫn theo ý Cha. Và có khi cầu nguyện trong thinh lặng hay bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và đầu phục cả cái lời chúng ta nói với Chúa. Chúng ta không đặt cái lời của mình phải nói cái gì, mà để cho Thánh Thần Chúa nói với Chúa Cha theo như Ngài biết cái điều gì tốt nhất cho chúng ta. Rồi từ câu 28, ý định cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Đây là cái câu mà người ta hay đặt vấn đề, làm cho mọi người suy tư là Chúa định mình lên thiên đàng hay lên xuống hầm ngục. Thì chúng ta sẽ nói sâu hơn ở cái điểm này. Xin mời đọc tiếp câu 9. Vì những ai người đã biết từ trước thì người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của người, để con của người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì người cũng kêu gọi. Những ai người đã kêu gọi thì người cũng làm cho nên công chính. Những ai người đã làm cho nên công chính thì người cũng cho hưởng phúc vinh quang. Cái đoạn Kinh Thánh này làm cho một số người, nếu không hiểu trong cái mạch văn và trong cái tư tưởng của Thánh Phaolô thì chúng ta sẽ giải thích nó sai lạc nhiều lắm. Thánh Phaolô đã mô tả hoạt động của Thiên Chúa nơi chính chúng ta qua Thánh Thần của Chúa. Nhưng thật ra Thiên Chúa trải rộng cái sự quan phòng của Chúa trên tất cả mọi biến cố trong cuộc đời của chúng ta. Trong thế giới, trong gia đình chúng ta hay trong cuộc đời chúng ta, không có gì xảy ra do tình cờ hoặc do định mệnh đâu. Chúa luôn luôn cho con người có tự do. Và Chúa đã sắp xếp cái gì tốt nhất cho mỗi người. Trước khi chúng ta được sinh ra, Ngài đã biết chúng ta. Chúng ta sẽ chào đời lúc nào, Ngài đã yêu thương chúng ta trước khi chúng ta thành hình trong bụng mẹ nữa. Cho nên không phải do tình cờ hay là do may rủi hay do định mệnh đâu. Những ai người đã biết từ trước, Thánh Phaolô nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt của Chúa Cha đối với riêng từng người chúng ta. Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã biết chúng ta từ thuở tạo thiên lập địa. Người, những đứa con được cha mẹ nhận biết trước khi được sinh ra, lại còn được dành một chỗ độc đáo ở trong tạo thành nữa. Mỗi người là một độc đáo, không ai giống ai hết. Dù thế giới có 1.000 tỷ người đi nữa, thì 1.000 tỷ người đó cũng không ai giống ai hết. Mỗi người là một độc đáo, là một tạo vật được Thiên Chúa yêu thương và Chúa nâng lên làm con cái của Chúa. Cho nên những ai mà Ngài kêu gọi, thì bất chấp chúng ta đã được biết Chúa Kitô bằng cách nào đi nữa, nhưng chắc chắn Thiên Chúa đã có lời mời riêng mỗi người chúng ta đến với đức tin, tin vào Chúa Kitô để nên một với Đức Kitô. Nên đức tin phải biến đổi chúng ta nên một với Chúa Giêsu Kitô và làm cho chúng ta thực sự thay đổi đời sống của chúng ta để theo Chúa Kitô và một tư tưởng, một tình yêu với Chúa Kitô. Còn nếu không thì chúng ta sẽ dừng lại ở con người cũ của mình thôi. Cho nên người làm cho họ nên công chính. Thiên Chúa đã đặt chúng ta trở vào cái trật tự, cái trật tự mà người yêu thích. Ngài đã tạo ra cái trật tự của vũ trụ này. Điều này đi xa hơn là đem trở về đường ngay nẻo chính người, những người không có đứng đắn lắm, Ngài dẫn trở về trong cái đường lối của Chúa, trong một đời sống luân lý, đứng đắn đàng hoàng. Và lại chuyện cải tà quy chính như vậy, có bảo đảm được rằng chúng ta sẽ là người đứng đắn mãi đâu. Vì chúng ta vẫn còn tự do, cho nên bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể quay trở lại với tội lỗi hết. Nhưng ở chiều sâu hơn, có một ít điều đã thành tựu nơi chúng ta, một ít điều được gieo vào trong thế giới, trong thời đại chúng ta hay vài thế kỷ sau này nữa. Một tâm thức mới sẽ xuất hiện trong nhân loại, phát sinh từ vô số những cải tà quy chính mà chúng ta đảm nhận ngay từ bây giờ. Vì tất cả nhân loại chúng ta đã phạm tội, và Chúa mời gọi mỗi người phải quay trở về với Chúa. Từ Gioan Tẩy Giả kêu gọi con người quay trở về với Chúa, và Chúa Giêsu đến, Ngài rao giảng hãy thống hối và tin vào tin mừng. Rồi các tông đồ cũng rao giảng sự thống hối, sự tha thứ tội lỗi từ Thiên Chúa, tha thứ cho qua ơn cứu độ của Ngài, để sám hối, quay về với Chúa và nhận bí tích rửa tội, bí tích giải tội, đi vào trong cái thân mình mầu nhiệm của giáo hội. Cho nên chúng ta biết là Chúa làm cho chúng ta phải trở nên công chính và phải trở nên tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn, hoàn hảo hơn mỗi ngày. Và cũng chính trong cái câu 30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì người cũng kêu gọi. À, cái chữ tiền định ở đây nó dễ làm chúng ta hiểu lầm lắm. À. Và từ câu này một số người kết luận rằng là chúng ta không có thật sự tự do. À. Nếu mà Chúa tiền định rồi thì chúng ta đâu có tự do. Chúa tiền định chúng ta xuống ngục thì bây giờ trước sau gì mình cũng xuống ngục thôi. Cái giờ cái ăn ngay ở lành cỡ nào ấy nữa. À. Chúa định mình xuống ngục thì Chúa là Thiên Chúa mà. À, cho nên khi mà chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta sai. À, chúng ta sai. À, Thiên Chúa đã tuyển chọn hay là loại bỏ mình ngay từ đầu rồi thì Ngài sinh chúng ta ra để làm gì? Ngài sinh chúng ta ra, Ngài yêu thương chúng ta trước khi tạo thành chúng ta mà. À, Ngài đã biết trước, Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng hết. Như người mẹ trước khi sinh con chuẩn bị quần áo, tã nôi, mọi thứ cho đứa con của mình rồi. À, thì Chúa yêu thương chúng ta và muốn chúng ta hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Cho nên khi chúng ta hiểu tiền định như là một sự bắt buộc là lên thiên đàng hay xuống ngục, đó là điều sai lầm. Chúa tiền định là Chúa muốn những điều tốt nhất cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta có tự do. À, Chúa muốn tất cả mọi người đều hưởng hạnh phúc trên thiên đàng với Chúa. Chứ không phải Chúa tiền định là ai xuống ngục thì xuống, ai lên thiên đàng là lên. Chúa sắp xếp mọi thứ để con người đều có cơ hội hưởng hạnh phúc với Chúa. Nhưng mà con người vẫn có cái tự do, chứ Chúa không có ép buộc. À, Chúa luôn luôn tôn trọng cái tự do của mỗi người. À, không có ép buộc một ai hết. Vì vậy mà chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã yêu thương chúng ta và Ngài đến để cứu chuộc tất cả mọi người, chứ không phải riêng vì một người nào hết. À, thì cho nên chúng ta cẩn thận ở cái đoạn Kinh Thánh này, chương 8, câu 28 cho tới câu 30 này. Nhiều người giải thích sai và dễ bị hiểu lầm, và cũng đã cãi nhau cả hàng thế kỷ cũng không có xong, ngay cả giữa các hội dòng với nhau. Nên phải cẩn thận. Thánh Phaolô không nói một số người có tên trong sổ của nước trời để được cứu độ và một số khác thì bị kết án. Chúa Thánh Phaolô không có ý nói như vậy. Ngài cho thấy Thiên Chúa tiến hành hoạt động của người từ tiếng gọi vang lên trong cõi vĩnh hằng đời đời bên kia thế giới cho đến ngày chúng ta sẽ hóa thân trong vinh quang của Ngài. Chúng ta được nên một với Chúa Giêsu ngay từ trong bí tích rửa tội rồi mà. Và chúng ta sống đúng cái tinh thần của Chúa Kitô, tình yêu của Ngài, thì chúng ta sẽ được phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu. Cho nên Chúa đã có một cái hướng đi cho tất cả mọi người chúng ta. Nhưng mà chúng ta có chọn Ngài hay không? Có chọn đi con đường của Ngài hay không? Có thể rằng sau khi định đoạt phần phúc cho chúng ta rồi, người kêu gọi chúng ta, sau khi kêu gọi chúng ta, người làm cho chúng ta nên công chính nhờ tin vào Chúa Giêsu và Thánh Thần tình yêu của Ngài làm cho chúng ta. Nhưng mà lúc nào chúng ta cũng vẫn còn tự do. Khi mà con người không có tự do nữa thì không phải là con người nữa, mà là một con vật rồi. Ở đây có lẽ Thánh Phaolô nghĩ đến cái nhóm Kitô hữu độc giả của Ngài ở Roma. Nhưng Thiên Chúa đâu có giới hạn mình trong một giáo hội, mà Ngài muốn cứu độ tất cả mọi người trên toàn thế giới này. Và như vậy chúng ta xác nhận là Chúa muốn cứu chuộc tất cả mọi người. Và Chúa tạo chúng ta ra, Chúa sinh chúng ta ra để hưởng hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Chúa sinh chúng ta ra cho Chúa, chứ không phải cho những quà tặng trống qua ở trần gian. Nhưng mà con người khổ nổi chỉ nhào tới giành lấy những quà tặng ở trên trần gian, tiền bạc, danh vọng, lạc thú và mọi khoáng chất ở trên trần gian này thôi, rồi hưởng thụ trống qua trên trần gian mà không nghĩ tới cái cùng đích của mình khi Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa. Cho nên cái sai lạc là do chính chúng ta chứ không phải do chính Thiên Chúa. Thiên Chúa không có tiền định chúng ta xuống hạ ngục đâu. Nhưng mà cái đó là cái tự do của con người. Không có người cha nào sinh con cái ra muốn cho nó đau khổ đâu. Nhưng mà Chúa luôn luôn tôn trọng tự do của mỗi người chúng ta. Và từ câu 31 về tình yêu của Chúa, vậy còn phải nói gì thêm nữa đây? Có Thiên Chúa bên đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Nghĩa là con một của Ngài, Ngài còn ban cho chúng ta, huống chi những ân sủng khác, Ngài lại không ban cho chúng ta sao? Để cho chúng ta được cứu độ, để chúng ta được hưởng hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo như có lời chết? Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương, quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Không có gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện ở Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Cho nên ở đây Chúa yêu thương chúng ta và Chúa muốn chúng ta hạnh phúc đến độ mà Ngài ban con một của Ngài cho chúng ta, thì còn ai chống lại chúng ta đây? Chúa Giêsu đã yêu chúng ta đến chết trên thập giá, Ngài muốn cứu độ chúng ta, thì chúng ta còn sợ gì nữa? Cho nên không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô được. Không có gì làm chúng ta phải khốn cùng mãi mãi trong đau khổ mà không có cách nào vượt qua được. Vì vậy, chúng ta tin vào Chúa và chúng ta hoàn toàn sống cho Chúa. Chúng ta làm mọi việc chỉ vì yêu mến Chúa thôi. Thì đời sống của chúng ta rất là hạnh phúc. Không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu Đức Kitô, dù là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo, thì chúng ta cũng không có phải lo sợ cái gì hết, bởi vì Chúa Kitô yêu thương từng người chúng ta, và Ngài bên vực chúng ta trước tòa Chúa, và Chúa Cha yêu chúng ta đến độ ban con một của Ngài cho chúng ta. Cho nên hãy sống trọn vẹn nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa để chúng ta sống trọn vẹn là một người con của Cha trên trời, để đời sống của chúng ta luôn luôn nó bình an, luôn luôn nó hạnh phúc. Cho nên Thánh Phaolô nghĩ đến sự giữ vây quanh chúng ta và thường lôi kéo chúng ta. Ngài nghĩ đến ngày phán xét, ngày mà kẻ tố cáo là thần khí sự giữ sẽ nhắc nhở tất cả các lỗi lầm của chúng ta đã phạm. Ngài nghĩ đến những hối hận quấy rầy lương tâm chúng ta. Trong những thứ đó, đâu có gì mạnh hơn tình yêu của Chúa Kitô. Người tín hữu không được hoảng sợ trước những lỗi lầm mình đã phạm hay là tái phạm. Cũng không được nghi ngờ tình yêu của Chúa. Vì Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Thiên Chúa yêu thương, thì chúng ta tin vào Chúa, chúng ta giao trọn vẹn cuộc đời của chúng ta cho Chúa, sống cho Chúa và làm mọi việc vì chúng ta yêu mến Chúa, thì đời sống của chúng ta nó rất là bình an và hạnh phúc. Chúng ta không có sợ hãi những cái gì trên trần gian. Chúng ta đã có bí tích rửa tội, bí tích giải tội, thanh tẩy chúng ta. Và chúng ta có mình máu của Chúa, lời của Chúa nuôi dưỡng chúng ta, nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta nên một với Chúa Giêsu. Thì chúng ta trung thành với Chúa đến cùng. Dù gươm giáo, dù tù đầy, dù bắt bớ, đói rách, hiểm nguy, khốn khổ, chẳng cái gì làm cho chúng ta tách ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô được. chúng ta cùng chịu hy sinh với Ngài như các thánh tử đạo ngày xưa, như là đàn cừu bị sát sinh, nhưng mà các ngài vẫn kết hiệp với Đức Kitô, không có làm cho các ngài bị lung lay cái tình yêu của Đức Kitô. Cho nên trong mọi thử thách chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta, bảo đảm cho chúng ta. Cho nên chúng ta không có còn phải sợ hãi nữa, mà là những người con đích thực với Cha của chúng ta ở trên trời. Chúng ta sống đúng cái tình yêu của một người con với Cha trên trời, để Thánh Thần tình yêu của Chúa làm cho chúng ta mở miệng ra kêu lên Abba, lạy Cha. Thánh Thần của Chúa giúp cho chúng ta hiểu được cái chiều sâu xa của tình yêu, mà trong thực hành chúng ta sống, chúng ta cầu nguyện, chúng ta chìm sâu trong Chúa, mà chính cái nỗi niềm khát khao nồng nàn của Thánh Thần của Chúa nằm tận đáy lòng của chúng ta, nâng chúng ta trong một tâm tình với Chúa Giêsu mà nói với Chúa Cha bằng những tiếng rên xiết khôn tả, hướng về Chúa, quên mình hoàn toàn để lòng bên lòng với Chúa, trái tim của chúng ta trong trái tim của Chúa. Chúng ta chỉ muốn điều Chúa muốn mà thôi. Và điều đó chỉ nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp cho chúng ta thôi. Còn tự sức chúng ta không có cái khả năng để làm được những điều đó. Tự sức của chúng ta hoàn toàn là nghiêng chiều về ích kỷ, nghiêng chiều về hưởng thụ tội lỗi. Vì vậy mà chúng ta biết rõ cái con người yếu đuối của chúng ta, và chúng ta xin Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống đầy lòng chúng ta, rồi đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta, sửa lại tất cả những thói hư tật xấu ở trong con người chúng ta, để chúng ta hoàn toàn mở tâm hồn ra và được Thánh Thần Chúa biến đổi, và chúng ta trở nên một người con yêu mến và thực hành ý muốn của Chúa Cha. Thì mọi luật lệ chúng ta làm vì yêu mến Chúa, chúng ta có một lương tâm ngay thẳng, đứng đắn, trưởng thành, và giữa bao nhiêu thử thách chúng ta luôn luôn chọn Thiên Chúa, ý muốn của Chúa chứ không phải ý riêng của chúng ta. Như vậy đời sống của chúng ta qua thư Roma này, chúng ta chớ có hiểu lầm về vấn đề tiền định, mà có những tôn giáo đã bị hiểu lầm và giải thích sai đi, làm cho mọi người cứ nghĩ rằng là tin vào Chúa Kitô là đi lên thẳng thiên đàng, trong khi đó sống đúng cái niềm tin của mình vào Chúa Kitô. Và nhiều người nghĩ rằng là tin vào Chúa Kitô mà Chúa đã tiền định mình lên thiên đàng thì cứ lên, mà Chúa đã tiền định mình xuống ngục thì cứ xuống. Thì như vậy quá bất công cho những ai xuống ngục sao? Tại vì bị Chúa tiền định rồi. Vì vậy chúng ta phải xác quyết tiền định đây, chúng ta không có hiểu theo cái nghĩa là con người không có tự do. Mà tiền định ở đây có những cái nó ngoài ý muốn của chúng ta, mà Chúa Cha biết cái gì tốt nhất cho chúng ta. Và ở một cái khía cạnh, ở một cái giới hạn nào đó, chúng ta không có thể lựa chọn cái nơi sinh của chúng ta. Cha mẹ chúng ta sinh ra ở Việt Nam, ở Pháp, ở Mỹ hay ở đâu thì chúng ta không có lựa chọn được, mà do Chúa và cha mẹ cộng tác với Chúa để sinh chúng ta ra ở trong cái vùng nào. Chúng ta cũng không chọn người cha người mẹ được, nhưng mà Chúa đã chọn cho chúng ta rồi. Còn phần còn lại trong đời sống luân lý, để được sống mãi mãi với Chúa hay là sống xa cách Chúa là phần tự do lựa chọn của mỗi người chúng ta. Không ai bắt buộc chúng ta, nhưng mà Chúa cho chúng ta tự do để chúng ta lựa chọn. Và khi chúng ta lựa chọn thuộc về Chúa thì đó là hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Và ngày mai chúng ta học tiếp ở chương 9, vấn đề những người Do Thái đã không tin, mà trong đó có Phao-lô là người Do Thái, và đặt vấn đề cho chúng ta họ sẽ như thế nào đây? À, dĩ nhiên họ được chọn, nhưng mà chọn để chờ đợi đấng cứu thế đến, nhưng mà đấng cứu thế đến mà họ không tin, à, thì họ không hưởng được cái ơn cứu độ của Chúa hay sao? Và chúng ta sẽ học tiếp vào ngày mai.